Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi các bạn ghi nhận nỗ lực đảm bảo an toàn tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 của lực lượng công an tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo về những hệ lụy vì gửi ảnh khỏa thân cho người khác. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an xã Ân Tính, huyện Hoài Ân đã điều tra làm rõ nhóm trộm cắp gồm 4 đối tượng. Nhóm đối tượng này khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm chân đèn thờ bằng đồng trên địa bàn xã Ân Tính và một số vụ trộm khác trên địa bàn lân cận. Trong tuần, Công an thị xã An Nhơn đã điều tra làm rõ thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp bình ắc quy ô tô xảy ra đêm 24 tháng 3 tại phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn. Nhóm đối tượng gồm Đỗ Nguyễn Minh Quang, 32 tuổi, ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Quý Phụng, 46 tuổi, ở xã Nhân Khánh, thị xã An Nhơn và Nguyễn Anh Đức, 18 tuổi, ở tỉnh Nghệ An. Tối 24 tháng 3, nhóm đối tượng này đã tháo trộm 4 bình ắc quy trị giá 14 triệu đồng trên hai ô tô tải của ông LVH, 48 tuổi, ở phường Nhân Hưng, đang đậu ở bãi đất trống trước nhà. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 với nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn vừa kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng người dân và du khách. Trong thành quả này có phần đóng góp của lực lượng công an, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là đơn vị chủ trì trong khâu đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và lên phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các thiết bị nghiệp vụ để phục vụ tốt yêu cầu công tác giữ gìn an ninh trật tự. Nói về vấn đề này, Thượng tá Lê Hồng Quang, Phó trưởng phòng An ninh Bảo vệ Chính trị Nội bộ Công an tỉnh cho biết.
Với cái vai trò là cái đơn vị trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các cái sự kiện liên quan đến cái tuần lễ văn hóa thể thao du lịch, thì chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái hoạt động lớn nhất diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Định từ trước tới nay, cho nên cái công tác đảm bảo an ninh an toàn được đặt lên hàng đầu. Và chúng tôi cũng xác định ngoài cái nhiệm vụ của lực lượng công an thì nó còn liên quan tới cái thu hút đầu tư du lịch, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do vậy là cách đây nhiều tháng chúng tôi đã có tham mưu và đã có xây dựng một cái phương án tổng thể về công tác đảm bảo an ninh an toàn. Thì trong cái phương án đó thì chúng tôi xây dựng khoảng 30 cái kế hoạch cụ thể chi tiết về tất cả các hoạt động, phân công lực lượng có sự hợp đồng phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng, cảng vụ và các cái lực lượng khác.
Tại khu vực diễn ra các sự kiện của tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 ở Đầm Thị Nại, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát khu vực đã lập hàng rào chốt cứng tại các tuyến đường Đống Đa, Phan Đình Phùng, Ỷ Lan. Các đường ngang ngõ tắc dẫn vào khu vực này cũng được bố trí lực lượng túc trực nhằm hướng dẫn giao thông, ngăn chặn không cho các phương tiện vào khu vực diễn ra sự kiện, tránh tình trạng ách tắc cục bộ, tạo lối đi thông thoáng cho nhân dân và du khách đến tham quan chuỗi các sự kiện ý nghĩa này. Trong hai đêm khai mạc và bế mạc tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 đã thu hút hàng chục nghìn khán giả đến xem. Dự lường các tình huống phức tạp và nguy cơ gây mất an ninh trật tự có thể xảy ra, Công an tỉnh đã bố trí hàng chục cán bộ chiến sĩ túc trực tại nhiều vị trí xung quanh khu vực diễn ra buổi lễ, chủ động triển khai các phương án kịp thời ứng phó, không để bị động bất ngờ, tạo sự an tâm cho các đại biểu, nhân dân và du khách trong suốt quá trình tham gia lễ hội. Anh Alexander, vận động viên người Pháp, nhận xét về khâu bảo đảm an ninh của ban tổ chức sự kiện.
Đây là lần thứ hai tôi đến Quy Nhơn. An ninh ở đây rất tốt, thật sự rất an toàn. Tôi đã dành nhiều thời gian để đi tham quan quanh thành phố. Tôi rất yên tâm sử dụng các phương tiện cá nhân để quay phim chụp ảnh, kể cả vào ban đêm. Đây thật sự là một nơi rất an toàn. Tôi sẽ trở lại cùng với gia đình vào một kỳ nghỉ gần nhất.
Trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ của sự kiện, đặc biệt là giải vô địch thế giới mô tô nước và giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối ở khu vực mặt nước, không để tàu thuyền di chuyển vào đường đua cũng như trong quá trình thi đấu. Cùng với đó, nhiều sự kiện khác cũng được tiểu ban an ninh siết chặt, đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 là dịp để quảng bá hình ảnh con người quê hương Bình Định ra thế giới, đồng thời thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến với tỉnh. Do đó, việc phòng ngừa từ sớm từ xa mọi hoạt động liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự được lực lượng công an toàn tỉnh triển khai chặt chẽ nhằm giúp nhân dân du khách an tâm để có những trải nghiệm thú vị và ấn tượng sâu sắc trong thời gian tham gia các hoạt động trong chuỗi sự kiện này. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về những hệ lụy về gửi ảnh khỏa thân cho người khác.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua, vì nhiều lý do đã có không ít cô gái trẻ chụp ảnh khỏa thân gửi cho người yêu, thậm chí là để vay tiền hay để lấy lại tài khoản trên mạng xã hội. Nhưng dù lý do nào thì người chịu thiệt thòi vẫn là các cô gái. Cuối tháng 3 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn tiếp nhận tin báo của VTT 19 tuổi đang ở thành phố Quy Nhơn về việc bị người yêu cũ là NTH 27 tuổi ở tỉnh Nam Định tung hình khỏa thân của mình cho người yêu mới và bạn bè. Theo lời khai của T, trong thời gian yêu nhau, T đã gửi video khỏa thân của mình cho H và không ngờ rằng có ngày mình phải khổ sở với hành động dại dột ấy. Khi đã chia tay nhau, biết T đã có người yêu mới, H đã lấy video khỏa thân gửi cho người yêu của T. Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu NTH phạm tội làm nhục người khác. Tuy nhiên với T, thì đây là bài học cho mình. T chia sẻ, tôi xấu hổ, tủi nhục, không còn mặt mũi nào nhìn người yêu hiện tại. Công an thành phố Quy Nhơn cũng đang điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản mà bị hại là bé gái TTT 14 tuổi ở thành phố Quy Nhơn. T chơi trong một nhóm nhiều người cùng chơi game Liên Quân. Sự việc xảy ra đầu tháng 2 vừa qua, khi bị mất mật khẩu tài khoản Facebook thì T nhờ NVH 16 tuổi ở Huế lấy lại giùm mật khẩu. H yêu cầu T gửi mật khẩu và đối tượng này chiếm luôn quyền truy cập Facebook của T. Sau đó, hắn yêu cầu T gửi ảnh khỏa thân thì sẽ gửi lại mật khẩu mới. Sau khi lấy được các ảnh khỏa thân từ T gửi, H dùng ảnh đó để tống tiền T. Hắn hăm dọa nếu T không gửi tiền thì sẽ tung ảnh khỏa thân của T cho người thân, cho bạn bè T biết. Sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị tung lên mạng, T phải nhịn ăn sáng, vay tiền để gửi cho H. Sự việc chỉ dừng lại khi T báo cho công an thành phố Quy Nhơn. T cho biết phải trải qua những ngày hoang mang và lo lắng, không chỉ tìm mọi cách để có tiền gửi cho đối tượng, mà cháu bị đối tượng khủng bố tinh thần liên tục. Cả ngày, cháu không làm được gì vì sợ hình ảnh của mình bị tung lên mạng. Đó là sai lầm mà cháu không cho phép mình mắc phải một lần nào nữa. Đáng chú ý, thời gian gần đây do cần tiền để tiêu xài, nhiều cô gái trẻ đã vay lãi nặng và thế chấp bằng ảnh khỏa thân để rồi khi không trả nợ đúng hạn thì bị kẻ cho vay tung lên mạng xã hội. Chị HTNN ở huyện Tuy Phước đã gửi 5 ảnh và video ảnh khỏa thân cho Bùi Ali, anh Nam, 23 tuổi, ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để vay tiền. Không chỉ không được vay tiền, chị T khốn đốn vì bị đối tượng tống tiền và gửi ảnh cho người thân, bạn bè. Bùi Ali, anh Nam bị công an thành phố Quy Nhơn khởi tố cùng lúc 2 tội, cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác. Còn chị T và người yêu cũng tan vỡ sau vụ việc này. Và nhiều trường hợp khác mà vì xấu hổ, bị hại là những cô gái ngậm đắng, không dám tố cáo với cơ quan công an. Hầu hết các trường hợp gửi ảnh khỏa thân, bị hại đều tự đưa mình vào thế nguy hiểm. Nhiều cô gái không chịu được sự hăm dọa hàng ngày, thậm chí hàng giờ, hoặc số tiền mà các đối tượng đòi chuộc lại ảnh quá lớn mới đến cơ quan công an trình báo. Để tránh các hệ lụy, dù vì bất cứ lý do gì, các cô gái trẻ cũng không nên gửi ảnh nhạy cảm của mình cho người khác. Chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã theo dõi. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.